Okay, Father, để xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Đề tài của chúng ta buổi sáng hôm nay mang tên là Trái tim cha yêu con. Một câu gốc rất là quan trọng mà Môi-se đã nhắc nhở cho hội chúng ở trong đời cựu ước ngày xưa. Người nào khinh bỉ cha mẹ mình phải bị nguyền rủa. Tôi chú muốn tất cả mọi người dân đều phải nói Amen trong ý muốn của Chúa. Thưa quý vị, có câu chuyện về một đứa bé gái nọ năn nỉ người cha ra chơi với nó. Nhưng mà người cha bảo rằng cha rất là bận, con ra ngoài chơi với mẹ, với anh, với em của con đi. Đứa bé gái nói rằng con sẽ vẽ hình gia đình của mình, ba ra chơi với con đi. Nhưng mà người cha vẫn bảo rằng con ra chơi với mẹ, với anh, với em của con đi. Đứa bé buồn bã bỏ ra ngoài. Hồi sau thì người cha làm xong công việc của mình ra ngoài cười lớn và nói với con gái: đâu, con gái của ba vẽ gì cho ba xem đi. Đứa bé lấy ngay tấm tranh mới vẽ đưa cho ba và nói rằng: ba xem coi con vẽ có đẹp không. Ở trong bức tranh đó, hình ảnh một người thiếu phụ đang ngồi đông đưa mình ở trên một chiếc xích đu. Có một đứa bé trai thì đang thả diều, có một đứa bé gái thì đang hái những cái bông hoa cắm vào trong lọ, rồi một đứa bé trai nhỏ nữa thì ngồi vọc cát với là những món đồ chơi của nó. Đứa bé gái chỉ vào trong bức tranh và giới thiệu: đây là mẹ, đây là anh, đây là con, và đây là em của con. Người cha khen bức tranh thiệt là đẹp, nhưng người cha nhăn mặt và hỏi: sao không thấy con vẽ hình của ba? Bé gái nó nói lớn rằng: lúc nãy ba nói ba bận việc, làm việc ở trong văn phòng mà, ba đâu có ra đây để chơi với con với mẹ đâu. Nhân ngày lễ cha hôm nay, tôi muốn cùng với quý vị hãy nhìn đến hình ảnh của vua David, một người kính sợ Chúa nhưng đã thiếu đi trong bức tranh cuộc đời của các con mình. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm với nhau ở trong hình ảnh của David đó là một người cha thất bại. Những bận rộn ở trong cuộc sống khiến cái hình ảnh của người cha David kính sợ Chúa này không có trong các con. David có những đứa con cùng cha khác mẹ, và những điều đau buồn đã xảy ra từ những đứa con cùng cha khác mẹ đó. Ở trong Samuel nhì đoạn 13 kể về một đứa con của David tên là Amnon. Người này đem lòng yêu thương một em gái cùng cha khác mẹ với mình, đó là nàng Tama, đến mức tương tư hao mòn. Có người anh em là cousin, tức là con của người anh của vua David, đó là Jonadab, đã bày mưu cho Amnon là giả đau, rồi xin vua sai Tama đến nấu ăn chăm sóc. Ở trong lúc gần gũi đó, Amnon đã hãm hiếp nàng Tama. Sau khi đã thỏa mãn dục vọng rồi thì Amnon đã đuổi nàng đi, mặc cho Tama khóc lóc kêu van, trách móc chàng đã cư xử cách không phải. Anh ruột của Tama là Absalom đã đem Tama về chăm sóc và bảo nàng cứ làm thinh. Khi David nghe câu chuyện đó thì lấy làm đau đớn nhưng không làm gì cả. 2 năm sau đó, Absalom đã bày mưu xin cha và các vương tử khác đến nhà dự tiệc. David rất là bận rộn từ chối, và Absalom đã xin cho có mặt tất cả các vương tử, đặc biệt đó là Amnon đến dự. David nhậm lời cho phép, và trong buổi tiệc đó các đầy tớ đã vâng lệnh Absalom giết chết Amnon. Khi David nghe tin thì tưởng rằng Amnon đã giết hết tất cả các con của mình nên xé áo buồn giận. Đến khi các vương tử khác trở về khóc lóc thì David cẩn thận đều tuôn tràn giọt lệ. David đã để tang cho Amnon rồi đi tìm Absalom, nhưng Absalom đã chạy trốn qua đất nước Geshur. David bỏ không đuổi theo nữa và Absalom ở đó trong 3 năm. Joab là tướng của David thấy vậy, bày mưu nhờ một người phụ nữ đến gặp vua và giả tạo rằng mình có 2 đứa con, đứa này đã giết đứa kia và bây giờ bà con đòi tra đuổi mạng sống của đứa còn lại. Nàng đau khổ xin vua can thiệp và vua hứa rằng vua sẽ bảo vệ cho đứa trẻ đó. Bây giờ nàng mới tâu vua mà nói rằng: vậy cớ sao vua để cho Absalom đã phải sống lưu đày xa cách gia đình? Nghe vậy, David đã cho người đón Absalom về nhưng không có muốn gặp mặt chàng. Absalom có vóc dáng đạt trai hơn tất cả những vương tử khác. Người của chàng không có một vết sẹo nào. Chàng có một mái tóc dài, mỗi năm cắt một lần, và cái phần tóc cắt đó nặng đến 2 kg. Sau 4 năm, Absalom đã tìm cách lấy lòng dân chúng, rồi đến Hebron và lập mưu làm phản. Những người mà theo Absalom ngày càng đông, cho đến khi Absalom đã kéo quân về Jerusalem thì David bảo quân thần là phải trốn, kéo e rằng không ai thoát chết. Ahitophe, đó là một quân sư tài giỏi của David, đã đi theo Absalom và khuyên chàng làm nhục những người cung nữ của David để David xấu hổ không trở về nữa. Dù là một người yêu kính Chúa, nhưng cuộc sống bận rộn và cách cư xử theo bản tánh tự nhiên, David đã thất bại ở trong vai trò làm cha của mình. gây ra những đổ vỡ tàn hại ở nhau trong vòng con cái và âm mưu phản loạn lật đổ ngôi vua của chính con trai mình là Absalom. Niềm tin của tôi và các bạn trên phải được ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Cha mẹ không chuyển tải được lòng yêu kính Chúa của mình cho đến con cái của mình thì gia đình của chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những bất hạnh. Chúng ta là những người cha, chúng ta đã chuyển tải tình yêu kính Chúa của chúng ta cho con cái của mình như thế nào rồi? Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là người cha học tìm biết ý Chúa. Từ thất bại này, David đã học là làm sao nhận biết được ý của Chúa và yêu thương con cái bằng tình yêu mà Chúa đã yêu mình. Trong lúc David và quần thần chạy trốn, người đã bị người khác khinh khi bởi những người đầy tớ của Saul. Quần thần chỉ muốn giết tên ấy, nhưng David can và nói rằng hãy để cho nó làm như vậy. Biết bao Chúa đã bảo nó làm vậy, Đức Giê-hô-va sẽ đói hoài đến ta và lấy phước trả thế cho sự rủa xả mà ta chịu ngày nay. Ahitophe là người quân sư tài giỏi, chỉ cho Absalom cái cách để tiêu diệt vua David. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng nhìn thấy tấm lòng của vua David, ngài can thiệp vào, nên Absalom đã không nghe lời bàn của Ahitophe, và Ahitophe cáo quan về nhà tự tử. David và đoàn người của mình vì đi ra vội vã không mang gì theo cả. Mọi người đều đói, nhưng Đức Chúa Trời cảm động lòng của dân chúng nhiều nơi. Họ đem mền, chiếu, chậu, chén, các thứ đồ gốm, lúa mì, lúa mạch, bột, hạt rang, đậu tằm, đậu lăng, mật ong, sữa chua, chiên dê và phô mai lấy từ sữa bò, dâng tất cả những thức ăn đó cho vua và quân lính của vua dùng. Nhận biết được ý Chúa và tình yêu của Chúa ở trong cách yêu thương con cái đó là điều cần thiết trong lòng của những người cha kính sợ Chúa. Niềm tin phải được thể hiện trong cách sống của mình. Absalom đã kéo người Israel để truy lùng vua David và quần thần. David phải chia binh sĩ của mình ra từng tốp nhỏ một để đối phó. Do vậy trái tim người cha của David đã hiểu được thế nào là tình của một người cha yêu con. Và người dẫn tất cả các quan tướng và binh sĩ mình rằng hãy vì ta mà nhẹ tay với Absalom con ta. Đức Chúa Trời đã sửa phạt Absalom vì cớ tội phản loạn và bất hiếu của chàng. Nên đang khi Absalom cưỡi một con la chui dưới những nhánh cây chằng chịt của một cây sồi lớn, đầu của chàng đã bị kẹt cứng ở giữa mấy cành cây, con la cưỡi tiếp tục đi, và chàng thì bị treo ở giữa trời và đất. Thưa quý vị, tội loạn luân, làm nhục các cung nữ của cha mà Absalom đã phạm là điều Chúa không thể chấp nhận. Người nào khinh bỉ cha mẹ mình sẽ phải bị nguyền rủa, toàn dân phải đáp Amen. Ngày xưa kia Ruben, Simeon, Levi, tức là các con trai đầu của Gia-cốp, vì phạm tội mà Đức Chúa Trời từ bỏ, họ đã không được chọn để làm người sanh ra dòng dõi của Chúa Giê-xu sau này, nhưng mà Giu-đa, đứa con thứ tư, mới được chọn. David đã học được cách Chúa tha thứ tội lỗi cho mình sau khi mình đã phạm tội tà dâm, cách Chúa đã thương mình khi Chúa chọn Solomon làm người xây đền thờ, và bây giờ David thực sự quan tâm đến Absalom, không muốn cho các tướng sĩ làm hại đến con của mình. Khi nhận tin các binh sĩ mình đã đánh bại đoàn quân của Absalom thì David ngồi chờ tin. Ahimaac và một người Ethiopia theo lệnh của Joab đem tin về cho David. David rất là nóng lòng, và cái câu hỏi mà David thật sự quan tâm là chàng Absalom trai trẻ có được bình an vô hại hay chăng? Những bực tức, những cay đắng trong lòng của David với Absalom trước đó giờ đây không còn nữa. Người chỉ quan tâm đến sự bình an của con trai mình. Có lẽ David không biết rằng Absalom đã bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Chính ngài đã giết Absalom vì cái mái tóc xinh đẹp của chàng khi tóc đó mắc vào những nhánh cây chằng chịt ở trong rừng. Thưa quý vị, Absalom chết không phải vì Joab, Absalom chết không phải vì những tướng sĩ khác, Absalom chết vì Đức Chúa Trời trừng phạt. Tình yêu của một người cha trong gia đình khi được đan kết trong tình yêu của Chúa sẽ trở thành tốt làm giường bao. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm về David đó là người cha yêu con bằng tình của Chúa. David rất là nóng lòng muốn biết cái số phận của con mình ra sao. Khi nghe Cusi là một người Ethiopia đến trình bày nguyện các kẻ thù nghịch vua Chúa tôi và hết thảy những người nào phản nghịch đặng hại vua bị đồng số phận với người trẻ trải ấy, thì David đã khóc cho con trai mình. Và David khóc rằng: Absalom con trai của ta, Absalom con trai ta, ước chi ta có thể chết thế cho con. Absalom con trai của ta, con trai của ta. Thưa quý vị, tấm lòng cảm thương của David trước cái chết của Absalom đó là một điều bất thường, bởi vì Absalom là một đứa con phản nghịch không đáng sống. Nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời chan chứa trong lòng, và bây giờ David đã khóc cho đứa con phản loạn của mình. Absalom chết là vì Đức Chúa Trời can thiệp vào. Absalom chết mà chưa hề làm hòa cùng với cha mình. Absalom chết mà không hiểu được cha của mình đã yêu thương mình đến mức nào. Tình yêu của David giờ đây nó không phải là thứ tình yêu trong huyết thống, mà nó là tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong lòng của một người kính sợ Ngài. Từ sự kiện này trở đi, David đã học được bài học rằng phải yêu con bằng tình yêu của Chúa đã yêu mình. Và vì tại David đã khóc cho Absalom rằng: ước gì ta chết thế cho con. Và chính David sau này nhường ngôi nước cho Solomon, thì David cũng trao cả niềm tin nơi Đức Chúa Trời cho con trai của mình nối ngôi. Thưa quý vị, Elvis Presley là một ca sĩ nhạc rock của Mỹ rất là được ưu ái. Chàng đã chết vào ngày 16 tháng 8 năm 1977, thì cả nước Mỹ đều khóc thương, và đoàn người mà đưa Elvis Presley đi đến ngôi mộ có đến vài trăm ngàn người. Một trong những người rất là hâm mộ Elvis đó là Dennis Wise. Anh ta có hàng ngàn bức ảnh, những tạp chí, những đĩa nhạc, những gối ngủ mang hình ảnh của Elvis. Chàng tập tành theo cách chơi đàn của Elvis, chàng mang đôi giày boots màu trắng giống như là Elvis, chàng mặc áo hở cúc ngực giống như là Elvis. Đã nhiều lần đến xem hòa nhạc của Elvis nhưng chưa bao giờ Dennis có thể đến gần, và Dennis chỉ nói rằng: tôi chưa bao giờ đến gần được Elvis cả, giữa tôi và Elvis luôn luôn là một rừng người. Nhưng với Chúa thì chúng ta không như vậy. Chúa không đợi con người đến gần với Ngài, mà chính Chúa đã đến gần với con người. Chúa đến để bày tỏ tình yêu của Ngài trên thập tự giá, và trên thập tự giá đó, Ngài khóc cho những kẻ phản loạn mà cầu xin rằng: cha ơi, xin đừng đổ tội này cho họ, bởi vì họ không biết việc mình đã làm. Tiên tri Esai mô tả về tình yêu của Chúa rằng: Ngài vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng ta bình an, còn vết thương Ngài mang chúng ta được sự chữa lành. David đã học được bài học làm cha của mình: hãy yêu thương con bằng tình yêu thương Chúa đã yêu thương mình. Có một người cha nọ đã viết lên những lời thú nhận của mình như thế này: tôi đã dẫn con trai của tôi đến trường học nhưng tôi chưa dẫn nó đến nhà thờ. Tôi đã ghi danh cho con trai mình vào trong những cái đội chơi game nhưng chưa bao giờ tôi dẫn nó vào trong một lớp học trường Chủ nhật. Tôi đã dạy cho con của mình cách để mà câu cá nhưng chưa bao giờ dạy cho nó cách để cầu nguyện với Chúa. Tôi đã làm cho con tôi hiểu rằng ngày Chủ nhật đó là một ngày lễ hơn là một ngày thánh cho Chúa. Tôi cho nó một cái tivi màu nhưng tôi chưa bao giờ cho nó một quyển kinh thánh. Tôi đã trao cho nó chìa khóa của một chiếc xe nhưng chưa bao giờ tôi có thể dạy cho nó biết về chìa khóa của thiên đàng. Tôi đã dạy cho nó cách để sống nhưng chưa bao giờ dạy cho nó ai là người chúng ta sẽ sống cho. Mượn lại hình ảnh của vua David hôm nay, tôi xin khích lệ cho những người cha: hãy yêu con cái bằng tình yêu mà Chúa đã yêu mình. Và tôi cũng xin khích lệ cho những người con ghi nhớ lời của Chúa truyền dạy cho chúng ta hôm nay: người nào khinh bỉ cha mẹ mình sẽ bị nguyền rủa. Nguyện Chúa sẽ ban ơn cho tôi và quý vị làm trọn chức năng của mình, dù đó là chức năng của một người cha hay một người con.